Chú Lăng Nghiêm kệ và giảng giải. Hòa thượng Tuyên Hóa. Kệ: cứu kính kiên cố định trung dương, trực tâm tu học chí đạo tràng, thân miệng ý nghiệp tu thanh tịnh, tham sân suy niệm yếu tảo quan, thành tác cảm ứng hoạch hiện chứng, chuyên năng thành tựu đại thần thông, hữu đức ngộ tư vinh diệu cú, thời khắc mạc vong thiệu long xương. Giảng giải: Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, dịch là tất cả sự cứu kính kiên cố, cũng có nghĩa là định. Định này là vua trong tất cả các định. Cứu kính kiên cố định trung dương. Lăng Nghiêm là vua trong tất cả các định. Trực tâm tu học chí đạo tràng. Tu đạo phải dùng tâm ngay thẳng, đừng dùng tâm cong dậy. Tâm ngay thẳng mới đạt được mục đích. Nếu bạn dùng tâm cong dậy ngoằn ngoèo tu Phật Pháp thì tu chẳng thành tựu. Thân miệng ý nghiệp tu thanh tịnh, tham sân suy niệm yếu tảo quan. Tu Pháp này thì miệng không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không chửi mắng. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Ý niệm thì không tham sân si. Khi thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là tổng trì, thành tác cảm ứng hoạch hiện chứng. Phải thành tâm thì mới có cảm ứng. Hiện tại thì chứng được năng lực không thể nghĩ bàn của chú này. Lực lượng của chú không thể nghĩ bàn. Chuyên năng thành tựu đại thần thông. Nếu bạn chuyên tâm, tâm không phóng túng, không có tạp niệm thì sẽ thành tựu đại thần thông. Chú Lăng Nghiêm có năm hội, còn gọi là năm đệ, có trên 30 đoạn pháp. Trong chú lại có pháp hàng phục, pháp câu triệu, pháp tiêu tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp cát tường, vân vân, rất nhiều loại pháp. Hữu đức ngộ tư linh diệu cú, có đức hạnh mới gặp được pháp này. Người không có đức hạnh thì có gặp được cũng không hiểu. Những câu chú thâm diệu này thâm sâu không thể nghĩ bàn. Thời khắc mạc vong thiệu long xương. Thời thời phúc phúc đừng quên pháp này. Hay thành tâm chuyên nhất thì rạng rỡ hưng thạnh Phật Pháp. Đó là lược nói đại khái về chú Lăng Nghiêm. Nếu nói tỉ mỉ thì nói không hết được. Bạn muốn minh bạch thì phải tự mình nghiên cứu kỹ càng. Đây là diệu pháp trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, đừng để lỡ mất cơ hội.
Phương tiện trì chú. Trì tức là thọ trì, thọ nơi tâm, trì nơi thân. Trì cũng giống như dùng tay cầm vật gì. Trì niệm thần chú thì đừng quên nó, đừng thiếu nó. Phải niệm từ từ, thời thời phúc phúc tụng trì chú này. Trì chú nên có một đàn tràng, gọi là chú đàn. Cũng giống như truyền giới, cần có giới đàn. Chú đàn phải thanh tịnh, không cho người vào hỗn tạp. Chỉ có người trì chú tu pháp ở trong đó. Nghi kiến lập đàn là phương tiện trước khi trì chú. Kiến lập đàn vốn có quy củ nhất định. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đến, đây là vì người tụng kinh hành đạo, cầu hiện chứng mà thiết lập. Hiện chứng là đời này đắc được lợi ích của chú. Nếu truy tố phát tâm tán trì, truy là người xuất gia, tố là người tại gia, tán trì tức là không có đàn tràng. Như vậy phải chuyên nhất tâm ý kiền thành cung kính. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu có chúng sinh tâm khởi tán loạn thì chẳng phải là tam ma địa, định lực. Tâm nhớ miệng trì là kim cang dương, thường tùy tùng theo các người thiện nam. hà huống người quyết định phát đại tâm bồ đề. Tán tâm trì chú không ở trong định, thì có 84.000 kim cang dương hộ pháp thường theo bạn, hà huống quyết định phát đại tâm bồ đề. Trong kinh lại nói, nếu không làm đàn, không nhập đạo tràng, cũng không hành đạo, tụng trì chú này, vẫn đồng công đức nhập đạo tràng không khác. Cho đến đọc tụng biên chép chú này, có ở trong người, thì ở đâu cũng yên nhà cửa giường tược. Tích nghiệp như thế không lâu sẽ ngộ vô sinh nhẫn. Chỉ nói đơn giản chỗ chính yếu, trì chú phải ba mật tương ưng mới đắc được cảm ứng. Ba mật tức là miệng tụng thần chú, tâm tưởng chữ phạn, tay kết ấn tướng, cũng gọi là ba đàn. Tại sao gọi là thần chú? Vì diệu không thể tả. Tâm tưởng chữ phạn là quán tưởng mặt sau tâm chú của mỗi chữ phạn. Ba mật tương ưng tức là phương tiện trước khi trì chú. Thứ nhất là chú ngữ đàn. Trì chú thì tự nhiên kết thành đàn. Đây là nói mỗi ngày hoặc mỗi lần trước tiên niệm chú Lăng Nghiêm một biến, sau đó trì tâm chú 108 biến. Tâm chú tức là Đát Biệt Tha, Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề, Bệ Ra Bạc Xa Ra Đà Rị, Bàn Đà Bàn Đà Nể, Bạc Xà Ra Bàn Ni, Vấn Hổ Hồng Đô Lô Ung, Vấn Ta Bà Ha. Tâm chú này diệu không thể tả. Nếu trên thế gian không còn ai niệm chú Lăng Nghiêm, thì tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời. Tâm chú này có hai câu, A Na Lệ, Tỳ Xá Đề. Một câu nghĩa là dọc cùng tam tế, một câu nghĩa là ngang khắp mười phương. Một khi niệm hai câu chú này, thì thiên ma ngoại đạo không có chỗ đào thoát. Chúng sẽ lão lão thực thực nghe dãy kêu. Chỉ sức lực của hai câu chú này thật không thể nghĩ bàn. Nếu sáng sớm bạn tụng niệm chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó trì tâm chú 108 biến, thì sẽ được phước báo vô lượng vô biên. Cho nên nói, nếu bạn trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì đời sau sẽ đắc được giàu sang phú quý bảy đời. Đây là nói bạn muốn cầu phước báo trời người. Nếu không muốn cầu thì đương nhiên không cần. Nếu bạn muốn cầu quả báo xuất thế thì sẽ đạt được mục đích. Đây là chú ngữ đàn. Thứ hai là tâm tưởng đàn. Nghĩa là khi tụng tâm chú thì quán tưởng từng chữ phạn. Nói đến chữ phạn, có lúc sự tình không nhất định minh bạch. Nếu minh bạch thì nhuệ khí cảm thấy đã đủ rồi. Nếu không minh bạch thì cảm thấy có chút ý nghĩa trong đó. Không minh bạch thì ví như ăn thức ăn, chưa ăn thì cảm thấy ngon, ăn rồi thì nếm qua, chua ngọt đắng cay. Tâm tham ăn đã dừng lại, cảm thấy chẳng còn ngon nữa. Tu hành cũng như thế. Nếu bạn không biết ý nghĩa của chú, ý nghĩa chữ phạn thì cảm thấy diệu không thể tả. Tâm niệm luôn luôn nghĩ muốn biết, nếu bạn biết rồi thì không chú ý. Quán tưởng chữ phạn cũng lại như thế. Vì chữ phạn chúng ta chưa học qua, nên không biết ý nghĩa của nó. Không giống như chữ tàu, đây là chữ đại, kia là hai chữ Bồ Tát. Quán tưởng chữ phạn sẽ đắc được ngũ nhãn lục thông. Phải quán tưởng từng chữ rõ ràng, mở mắt, nhắm mắt đều thấy rõ ràng. Lâu dần thì chỗ diệu dụng sẽ phát sinh, có thể khiến cho bạn khai mở ngũ nhãn lục thông, thông nhân đạt quả. Là vì chúng ta không minh bạch chữ phạn thì có một sức lực thần diệu. Quán tưởng chữ phạn cũng là phương pháp khóa tâm lại, chế tâm tại một chỗ, đừng cho khởi vọng tưởng. Ấn nhập từng chữ phạn vào trong tâm, bất cứ mở hoặc nhắm mắt đều rõ ràng. Như thế lâu dần sẽ đắc được tam muội. Thứ ba là thủ ấn đàn. Thủ ấn cũng gọi là thủ quyết. Một số cho rằng kháp quyết niệm chú, tức là sáp quyết. Đã minh bạch chú ngữ đàn và quán tưởng đàn rồi, thì thủ ấn đàn cũng phải minh bạch. Trong quyển Nhất Tự Phật Đảnh Luân Dương Niệm Tụng Nghi Quy cũng nói rõ: Bạch tạng cái Phật định ấn, dùng hai ngón cái, mỗi ngón bắt lấy đầu ngón thứ tư, chạm nhau, hai đầu ngón cong như hình cái lọng, hai ngón giữa cong một chút, chạm nhau, hai ngón út dựng thẳng chạm nhau, tức thành Đại Bạch Tạng cái Phật định Luân Dương. Kháp quyết niệm chú, tức là bạn phải tập trung tinh thần. Bạn làm động tác này thì không nên khởi vọng tưởng gì khác, chẳng phải ý nghĩa gì khác, chẳng phải nói một khi kháp quyết thì linh. Nếu bạn không có vọng tưởng gì khác, không kháp quyết, cũng là ba mật tương ưng. Nên biết chân lý, tại sao phải có ba mật tương ưng? Vì chú ngữ đàn, quán tưởng đàn, thủ ấn đàn đều muốn bạn đừng khởi bất cứ vọng tưởng gì. Cho nên chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán loạn. Lại có thủ ấn kim cang quyền, kim cang chưởng, kim cang phược, không giống bạch tạng cái Phật định ấn, rất phức tạp. Hai bàn tay nắm lại gọi là kim cang chưởng, nhưng đừng trợn mắt, bằng không thì thành kim cang trợn mắt. Mười ngón tay bắt chéo với nhau ngửa lên gọi là thủ ấn kim cang chưởng, úp xuống gọi là thủ ấn kim cang phược. Hết thảy pháp tam muội đều do kim cang quyền, kim cang chưởng, kim cang phược sinh ra. Khi bạn niệm chú thì ba đàn tương ưng. Ba thủ ấn này muốn kết ấn nào cũng được, đều thành Lăng Nghiêm Dương Đại Bạch Tạng cái Phật định tâm chú ẩn. Sau đó quán tưởng tụng niệm chú này thì ba mật sẽ tương ưng. Được như thế thì sẽ đắc được thân, miệng, ý, tam luân không thể nghĩ bàn của mười phương chư Phật. Bất cứ sở cầu thế gian, xuất thế gian, không có gì mà chẳng được như ý. Nhưng tốt nhất vẫn là vô sở cầu. Vì có sở cầu thì có tâm tham. Có tâm tham thì chẳng đắc được cảm ứng hiện thời, không thể được vô lượng công đức. Nếu vô sở cầu thì công đức mới lớn. Nếu bạn không thể bắt ấn, thì trong bộ mật có ba bài chú, tùy ý niệm cũng thành đàn. Thứ nhất là Pháp Giới Chân Ngôn, Án Phạ Nhật La Đà Đổ Một, niệm rồi thì Pháp Giới đều thanh tịnh. Thứ hai là Thanh Tịnh Chân Ngôn, Án Lam Sa Ha. Thứ ba là khi phóng diệm khẩu thì niệm ba đàn chân ngôn, Án Hạ Hồng. Ba đàn tức là Phật, Pháp, Tăng. Chữ Án là trên đỉnh Tỳ Lô làm Phật đàn. Chữ Hạ là trong miệng Di Đà làm Pháp đàn. Chữ Hồng là trong tâm A Súc làm Tăng đàn. Ba câu chú này, mỗi câu niệm bảy biến, thì ba mật cũng tương ưng. Trước khi niệm chú, niệm ba bài chú này cũng rất tốt. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Giảng giải: Nam Mô là tiếng Phạn, dịch là quy mạng, cung kính, tức là đem thân tâm tính mạng của chúng ta đều quy y cho Phật, cung kính Phật năm thể sát đất. Chỉ có Phật là chúng ta tin. Lăng Nghiêm tức là tất cả sự việc, tức không phải là một thứ việc, mà là bất cứ sự việc gì cũng đều bao quát trong đó, cứu kính đạt đến mức không thể phá hoại được. Câu này là quy mạng tất cả chư Phật trong hội Lăng Nghiêm, tất cả các Bồ Tát. Tụng chú Lăng Nghiêm thì trước hết phải quy mạng Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, đọc ba lần: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu. Diệu Trạm Tổng Trì Đấng Bất Động, chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời. Giảng giải: Diệu Trạm, diệu
tức là không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng được. Nếu tưởng tượng được, biết được thì không nói đến diệu. Diệu là vượt ra ngoài ý dự đoán, tư tưởng không đạt đến được, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Trạm là trạm thâm, tức là sâu dày thậm thâm. Không những là diệu mà còn diệu sâu dày thậm thâm, không thể nghĩ bàn. Tổng trì là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Tổng tất cả pháp tức là bao quát hết thảy các pháp. Trì vô lượng nghĩa tức là thọ trì nghĩa vô lượng, đều bao quát ở trong đó. Cho nên diệu trạm là hiển mật viên dung. Tổng trì là tùy duyên phổ ứng, tất cả tận hư không biến pháp giới, cảnh giới có sự mong cầu, không thể không cảm ứng. Bổn thể thường trụ tức bất động, bổn thể là tịch nhiên bất động, cảm mà toại thông. Diệu trạm, tổng trì và bất động, cả ba đều là diệu trạm, ba mà một. Cả ba đều là tổng trì, một mà ba. Cả ba đều là bất động, chẳng phải ba, chẳng phải một, cũng ba, cũng một. Phân tích kỹ thì ý nghĩa trong mỗi một cái đều có ba ý nghĩa. Đấng bất động, tức là danh hiệu chỉ cho Phật. Hiếm có trong đời, là thế, xuất thế đều tốt hơn hết. Chú thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời. Câu này là khen ngợi Lăng Nghiêm đại định. Tu hành Lăng Nghiêm dương đại định này sẽ sinh ra tất cả các định. Tất cả các định đều từ định này mà sinh ra. Hiếm có trong đời là nói trên thế gian không dễ gì có, khó gặp, khó thấy nhất. Câu kệ này là do Ngài A Nan bị chú Phạm Thiên mê hoặc. Phật nói chú Lăng Nghiêm, rồi phái Bồ Tát Văn Thù dùng chú đi cứu Ngài A Nan đem về. Ngài A Nan cảm tạ thâm ân của Phật, cho nên nói bài kệ hình dung sự cảm thọ của Ngài. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong trăm ngàn ức kiếp, không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Giảng giải, con người từ vô lượng kiếp đến nay có những vọng tri, vọng kiến, tà tri, tà kiến, điên đảo, mộng tưởng. Tưởng điên đảo tức là chẳng phải thường cho là thường, chẳng phải đoạn cho là đoạn, chẳng có cho là có, chẳng không cho là không. Chạy theo cảnh giới không thật, không thể chuyển được cảnh giới không thật. Tức cũng là người bị cảnh chuyển mà không thể chuyển được cảnh, tức cũng thường bị nghiệp phong dắt đi. Sự sai lầm chỉ là chút chút không nhiều, nhưng chỉ một chút chút này mà khác biệt với chân chánh thường trụ chân tâm. Tính tịnh minh thể, sai lầm hàng ngàn dặm. Điên đảo tức là không nên tưởng mà tưởng, không nên tham mà tham, không nên sân mà sân, không nên mê hồ mà mê hồ. Nói rõ ra là tưởng điên đảo trong tự tánh, không thể đại công vô tư, tức là điên đảo. Thứ tưởng điên đảo này là nguyên nhân khiến cho chúng ta thọ sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. Tu thì phải tiêu trừ tưởng điên đảo, như Ngài A Nan là người thông minh như thế mà vẫn có tưởng điên đảo giống nhau. Sức trí nhớ của Ngài rất phi thường. Phật nói hết thảy kinh điển một khi lọt qua tai thì vĩnh kiếp không quên. Nhưng khi Ngài thấy nữ Ma Đăng già thì Ngài bị dao động, liền theo cô ta vào trong nhà ngoại đạo. Đây là tưởng điên đảo của Ngài. Người nam thì tham, người nữ thì ái, tức là tưởng điên đảo. Đây là từ vô lượng kiếp đến nay đều có. Cho nên nói, thủ Lăng Nghiêm dương đại định, đại pháp này rất hiếm có trong thế gian, sẽ tiêu trừ tưởng điên đảo đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay. Không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Đức Phật tu hành trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật. Cho nên, tam kỳ tu phước huệ, Bách Kiếp Chủng Tướng Hảo, nghĩa là ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Tu phước 100 đại kiếp mới đắc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. A Tăng Kỳ kiếp tức vô lượng số, ba A Tăng Kỳ kiếp tức là ba vô lượng số. Số mục này có bao nhiêu? Dùng máy điện toán cũng đếm không được. Bây giờ Ngài A Nan nói, không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Tôi đắc được đại định kiên cố của chú Lăng Nghiêm, không cần trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp mà có thể đắc được pháp thân, cũng sẽ thành Phật, chứng được pháp thân tự tại, thần thông biến hóa. Thành tâm tụng chú Lăng Nghiêm thì không cần trải qua thời gian lâu dài cũng sẽ đắc được pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo dương, hường độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân, phụng thỉnh Thế Tôn dị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nay con nguyện khi đắc được quả bảo dương, trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng, đem thân tâm này phụng sự chúng sinh khắp các cõi nhiều như số hạt bụi, đó mới là báo ơn Phật. Lại thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh, vào đời ác năm trượt, còn thề xin vào trước. Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị nê hoàng. Giảng giải, Ngài A Nan ở trước nói, tiêu diệt tưởng điên đạo của con trong trăm ngàn ức kiếp, không phải trải qua số kiếp A Tăng Kỳ mà chứng được pháp thân. Bây giờ lại nói, nay con nguyện khi đắc được quả bảo dương. Nay tôi phát nguyện, nguyện trước khi thành Phật, đắc quả, tức là đắc Phật quả, bảo dương tức là Phật, trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng. Tôi thành Phật không phải vì chính mình, còn phải trở lại thế giới Ta Bà, giáo hóa chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng. Tất cả chúng sinh tôi đều phải giáo hóa. Đem thâm tâm này phụng sự chúng sinh, thân khắp các cõi nhiều như số hạt bụi. Tâm tức trí huệ bát nhã, phụng sự chúng sinh khắp các cõi nhiều như số hạt bụi. Biến hóa đến mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh. Tôi dùng nguyện lực phổ biến khắp mười phương cõi nước, nhiều như số hạt bụi thế giới để giáo hóa chúng sinh. Đó mới là báo ân Phật. Dùng tâm chí thành khẩn thiết mới báo đáp được ân đức của Phật đối với tôi. Lại thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh. Lại kiên thành thỉnh cầu Thế Tôn chứng minh nguyện lực này của A Nan. Vào đời ác năm trượt, con thề xin vào trước. Chúng sinh trong đời ác năm trượt rất khó độ, tôi phải độ trước. Năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Chúng sinh can cường khó điều khó phục, tôi phải vào trước thế giới Ta Bà tội ác để độ chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thụ chứng quả vị nê hoàng. Tôi thủy chung không thể thủ chứng quả A-la-hán, sơ quả Tu-đà-hoàng, nhị quả Tư-đà-hàm, tam quả A-na-hàm, tứ quả A-la-hán, cũng không thể thủ quả vị Niết-bàn của Phật. Nếu còn chúng sinh chưa thành Phật, thì tôi ở tại đây đợi để giáo hóa họ, khiến cho họ đều thành Phật, rồi sau tôi mới thủ chứng quả vị Nê-hoàng. Quả vị Nê-hoàng của nhị thừa tức quả vị A-la-hán, Phật thì quả vị Niết-bàn, tức cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là sự phát nguyện của Ngài A-nan đến giúp Phật Hoằng Dương, trợ giúp Phật Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa chúng sinh.
Đại hùng, đại lực, đại từ bi, hy cánh thẩm trừ, di tế hoặc, linh ngã tảo đăng, vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, nguyện cầu trừ sạch hết hoặc di tế, khiến cho con sớm thành vô thượng giác, kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương. Giảng giải: Đại hùng tức là đại anh hùng, cũng bao quát đại trí, đại huệ, đại hạnh, đại nguyện trong đó. Đại lực càng không thể so sánh thứ sức lực to lớn này, tức có đại hùng lực lại có đại từ bi. Dùng đại hùng đại lực để chủ trì tâm đại từ bi. Từ là ban cho chúng sinh hết thảy sự vui sướng, bi là cứu hết thảy khổ của chúng sinh. Thương chúng sinh không thể cùng tận, tất cả nguyện của chúng sinh đều đầy đủ. Chúng sinh có nguyện cầu gì với Phật, Phật đều làm cho họ được như ý. Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc di tế. Ở trên đã thỉnh Phật tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong trăm ngàn ức kiếp, là chỉ tiêu trừ kiến hoặc, tư hoặc, bây giờ lại tiêu trừ trần sa hoặc. Trần sa hoặc là một thứ hoặc di tế, chỗ mà bạn cảm giác không đến được, trầm ở dưới đáy tâm của bạn, vọng niệm di tế vô minh. Nguyện cầu đại hùng đại lực của Phật Thế Tôn trừ khử mê hoặc di tế của tôi, khiến cho con sớm thành vô thượng giác, khiến cho con sớm thành Phật đạo, kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương. Kiến lập đạo tràng lớn trong mười phương thế giới để hoằng dương Phật Pháp. Có người nói Ngài A Nan phát nguyện này rất mâu thuẫn. Ở trước nói, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị nê hoàng. Bây giờ lại hy vọng sớm thành Phật đạo, ngồi đạo tràng trong mười phương thế giới. Nguyện này không phải là mâu thuẫn chăng? Không phải. Ở trước Ngài nói, con sẽ không thủ chứng quả vị nê hoàng, là độ hết chúng sinh mới thủ chứng quả nê hoàng. Nếu chưa độ hết thì không thủ chứng chánh giác. Bây giờ thỉnh Phật gia bị cho Ngài, khiến cho thô hoặc tế hoặc của Ngài dứt sạch, chúng sinh cũng độ hết, khiến cho nguyện lực của Ngài mau chóng được thành tựu. Khiến là sự khiến cho Ngài sớm chứng được vô thượng giác, sớm thành Phật đạo, tức cũng thỉnh Phật giúp Ngài. Ngài phải độ hết chúng sinh. Nói, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật là chỉ chúng sinh có duyên với Ngài, Ngài đều phải độ hết. Nếu chúng sinh không có pháp duyên với Ngài thì đợi người khác độ. Không phải tôi là luật sư biện hộ cho Ngài A Nan, chắc chắn là như thế. Nếu hết thảy tất cả chúng sinh trên thế giới đợi Ngài A Nan đi độ thì các Bồ Tát khác làm gì? Đợi hương khói chăng? Không có lý này. Phật Bồ Tát cũng phân công hợp tác, mỗi vị tận hết khả năng, tùy duyên độ sanh. Giống như chúng ta ở đây có nhiều người khách đến, mọi người phân công hợp tác, bên đây lo phòng xá, bên kia lo quét dọn, đằng kia thì cắt cỏ. Đây đều là ai lo việc nấy, là vì thành tựu đạo tràng là ý nghĩa này. Cho nên bạn đừng cho rằng Ngài A Nan phát nguyện này mâu thuẫn. Bạn phê bình như thế cũng làm cho Ngài A Nan một thân tội quá. Ngài A Nan muốn độ bạn nhưng mà bạn lại phê bình Ngài, nói Ngài mâu thuẫn. Ngài A Nan mâu thuẫn là việc của Ngài, chính bạn không mâu thuẫn thì được rồi. Các vị nghĩ xem, đừng dùng tâm phàm phu để dò thánh trí, dùng tâm tiểu nhân để đo bụng quân tử. Chỉ loạn thêm, phê bình là không thể được. Thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển. Tính hư không có thể tiêu vong, tâm hư không chẳng bao giờ lay động. Giảng giải: Thuấn nhã đa là gì? Thước ca la lại là gì? Thuấn nhã đa tính khả tiêu vong là nói tính hư không cũng có thể không còn. Bạn nói hư không có thể không còn chăng? Không thể. Vì nó là không, còn tiêu cái gì? Nó vốn là không có gì, có gì để tiêu? nhưng Ngài A Nan lại nói nó có thể tiêu vong. Đây chỉ là từ giả thiết. Hư không không thể tiêu vong cũng có thể tiêu vong. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Pháp. Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Giảng giải. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Pháp. Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Đây là quy y Tam Bảo. Chúng ta quy y mười phương chư Phật, lại quy y Pháp của Phật nói, lại quy y mười phương ba đời Hiền Thánh Tăng. Hiền Thánh Tăng là Đại Bồ Tát, Đại A-La-Hán đều bao quát trong đó. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Quy y mười phương Tam Bảo rồi, lại quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni theo tiếng Phạn dịch là Năng Nhân Tịch Mặc. Năng Nhân là phổ độ chúng sinh, tịch mặc là tịch nhiên bất động. Năng Nhân cũng là cảm mà toại thông, hay dùng nhân từ thí cho chúng sinh. Đây là động tỉnh không hai. Năng Nhân là động, tịch mặc là tỉnh. Động tỉnh nhất như. Trong động tức là tỉnh, trong tỉnh tức là động. Động không ngại tỉnh, tỉnh không ngại động. Bạn tu đạo tu đến động tỉnh nhất như thì tìm được bổn thể, càng không có vọng niệm gì. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Lại quy y Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đại định này. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Lại quy y 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát. Niệm chú Lăng Nghiêm thì có 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát thường bảo hộ bạn, theo hầu hai bên. Cho nên niệm chú Lăng Nghiêm không phải là sự trồng căn lành một đời một kiếp, mà là đã trồng căn lành trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp về trước mới có thể học và trì tụng chú Lăng Nghiêm. Không phải trồng căn lành nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba bốn năm đức Phật, mà trồng căn lành với vô lượng ngàn vạn đức Phật mới gặp được chú Lăng Nghiêm. Có người nghĩ: Sư phụ, hôm qua Ngài nói không minh bạch là diệu, vậy tại sao lại phải giảng cho chúng con nghe? Tôi giảng là việc của tôi, bạn không nghe là việc của bạn. Bạn có thể ngủ tại đó, đó lại càng diệu, nhập tam ma địa ngục. Một khi ngủ thì đi gặp Chu Công. Chu Công nói: hoan nghênh bạn đến, đánh một ván cờ với bạn. Thì đánh cờ tại đó, đợi giảng xong chú Lăng Nghiêm thì bạn cũng đánh cờ xong. Nói: ồ, cái gì thế? Tôi cũng không biết. Có một vị cư sĩ muốn cầu tôi quán đảnh cho các vị, tôi cũng muốn làm tròn ý nguyện của các bạn. Bây giờ tôi dùng Quán Âm Đại Pháp để quán đảnh toàn thể các bạn. Mọi người đều ngồi tại chỗ, chắp tay lại, nhất tâm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tốt nhất là hãy nhắm mắt lại, đem tâm chân thành ra, đừng hoài nghi, cũng đừng có tâm thử nghiệm. Phải nhất tâm nhất ý để tiếp thọ quán đảnh. Các bạn tu 42 thủ nhãn phải thành tâm một chút, từ từ tu pháp này. Tu pháp này tương lai sẽ đắc được thiên thủ thiên nhãn, tức ngàn tay ngàn mắt. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm đến giáo hóa chúng ta, đây là thời kỳ vọng của tôi đối với các bạn. Tu pháp phải có hành vi chánh đáng, tâm địa tốt, không thể dùng tâm tham, không thể dùng tâm nhiễm ô đi lường gạt người, không thể dùng pháp này đi phan duyên bên ngoài. Phải lão lão thực thực, không thể có hành vi bất chánh đáng. Điều này rất quan trọng. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, giai biến thị hiện thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Lúc bấy giờ, từ trong nhục kế của Đức Thế Tôn giọt ra trăm luồng quang minh báo, trong quang minh giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Trong hoa sen báo ngàn cánh có hóa thân Như Lai ngồi trên đỉnh, phóng ra mười đạo trăm quang minh báo. Mỗi mỗi quang minh đều biến hiện vô số kim cang mật tích, nhiều như số cát mười sông Hằng. Tay bưng núi, tay cầm chùy, đầy khắp trong hư không. Đại chúng đều chiêm ngưỡng quan sát, vừa sợ vừa thích, cầu Phật thương xót, một lòng lắng nghe Phật. Từ tướng vô kiến đảnh của Như Lai phóng quang minh diễn nói thần chú. Giảng giải. Lúc bấy giờ, tức là lúc nói chú Lăng Nghiêm, bây giờ lại là lúc giảng chú Lăng Nghiêm. Nói chú Lăng Nghiêm là mấy ngàn năm về trước, giảng chú Lăng Nghiêm là mấy ngàn năm về sau. Nghe chú Lăng Nghiêm là bây giờ, không phải quá khứ, cũng không phải vị lai. Vì quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, còn về hiện tại cũng không ngừng. Này bạn nói đây là hiện tại thì đã quá khứ rồi. Hiện tại cũng không tồn tại. Tại sao nói như thế? Vì tâm quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại không thể đắc được, tâm vị lai không thể đắc được. Ba tâm không thể đắc được, chỉ có chú Lăng Nghiêm là đắc được. Đức Thế Tôn là thế, xuất thế, đều tôn kính. Lại không so sánh thì càng tôn quý, cao siêu tức là Phật. Lúc đó từ trên đỉnh nhục kế của Phật phóng ra trăm luồng quang minh báo, trong quang minh báo giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Trăm báo ở đây là biểu hiện bách giới, hoa sen báo ngàn cánh là biểu hiện thiên như. Nói là nói như thế, thật ra không phải là biểu hiện bách giới thiên như, mà là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Có thể nói ba ngàn đại thiên thế giới đâu chẳng phải từ trăm quang minh báo hóa thành. Trên hoa sen báo có hóa thân của Phật, hóa thân là do không mà hóa có. Nói nó có, nó lại không có. Nói nó không có, nó lại có. Hốt hiển, hốt ẩn, hốt có, hốt không. Ngước mặt xem ở trước, hốt nhiên lại ở sau. Hóa thân Như Lai tức là Phật biến hóa thân, ngồi trên hoa sen báo ngàn cánh. Trên đầu hóa thân Như Lai lại phóng ra mười luồng trăm quang minh báo. Mười luồng quang minh biểu hiện mười pháp giới. Mỗi mỗi quang minh đều phổ biến thị hiện Bồ Tát Kim Cang Mật Tích, nhiều như số cát mười sông Hằng. Kim Cang Mật Tích cũng là Kim Cang Hộ Pháp, tức cũng là Hộ Pháp Kim Cang. Mật Tích tức là trầm mặc bảo hộ bạn. Niệm chú có ít nhất 8 vạn 4 ngàn kim cang bảo hộ bạn. Thực ra không chỉ có chừng ấy, mà có nhiều như số cát 10 sông Hằng. Dùng máy điện toán cũng tính không được. Số hộ pháp kim cang trong trầm mặc bảo hộ bạn, bạn tự mình không nhìn thấy, nhưng có thật. Bồ Tát Kim Cang Tạng một tay bưng quả núi lớn, một tay cầm cái chùy báo lớn. Xem lớn cỡ nào, đầy khắp hư không. Đại chúng đều chiêm ngưỡng quan sát, vừa sợ vừa thích, cầu Phật thương xót. Sợ sệt, trong tâm hư có con thỏ đang nhảy nhót. Nói không dám nhìn, lại bỏ chẳng đặng. Muốn nhìn lại sợ sệt, đầu tóc đều dựng đứng, toàn thân đều nổi da gà. Vừa sợ vừa thích, vừa có sợ vừa có sự ưa thích, hai thứ tâm tình, hai thứ tư tưởng. Cầu Phật thương xót, Lúc đó, bèn cầu Phật Thích Ca thương xót chúng ta, một lòng lắng nghe Phật. Lúc đó thật không có vọng tưởng, nhất tâm, không có tâm thứ hai. Không giống như các bạn nghe chú Lăng Nghiêm, Pháp Sư giảng tại đây mà trong tâm khởi vọng tưởng, không thể nhất tâm. Đương nhiên, tôi không có đại oai đức như Phật, cho nên tôi giảng cho các bạn nghe, các bạn đều khởi vọng tưởng. Từ tướng vô kiến đảnh của Như Lai, không thấy được tướng đảnh của Phật, tướng vô kiến đảnh này nhìn tựa có như không có, nói không có lại như có. Tướng vô kiến đảnh là bạn nhìn không thấy, cũng là không chỗ nào mà chẳng thấy, chẳng nhìn chẳng thấy. Phóng ra quang minh diễn nói thần chú, tức là Như Lai biến hóa trên hoa sen báo lớn, trên tướng vô kiến đảnh của Ngài sinh ra trăm quang minh báo. Trăm quang minh báo lại có hoa sen báo ngàn cánh, trên hoa sen báo ngàn cánh lại có hóa thân Như Lai, lại phóng đại quang minh diễn nói thần chú. Đây là Phật hóa, Phật tuyên thuyết thần chú, không phải một số người có thể nghe được. Đương thời đều là những vị Pháp thân đại sĩ, đại Bồ Tát mới có thể nghe được thần chú. Bạn muốn nghe thì trước phải học chú Lăng Nghiêm, học xong rồi mới có thể nghe.
Phật đảnh quang minh, Mahatát Đát Đa Bát Đát La, vô thượng thần chú. Lược thích danh nghĩa, giảng giải. Tên chú Lăng Nghiêm gọi là Mahatát Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, lại gọi là Mahatát Đát Đa Bát Đát La vô thượng thần chú. Maha là tiếng Phạn, dịch là đại, lớn. Thể tướng và dụng đều lớn, thể khắp mười phương, tận hư không biến pháp giới là đại dụng. Nói đến tướng, nó không có tướng. Chú có tướng gì? Nhưng vô tướng, vô bất tướng. Cũng có thể nói nó chẳng có dụng gì, nhưng vô sở bất dụng, không có dụng gì mà không dụng. Tận hư không, khắp pháp giới không chỗ nào mà không dụng. Dụng này là đại dụng, tướng là đại tướng, thể là đại thể. Đó là nghĩa chữ Maha. Tát Đát Đa cũng là tiếng Phạn, dịch là bạch sắc, màu trắng, cũng là thanh tịnh, nghĩa là không nhiễm ô. Cho nên nói tướng tuyệt không nhiễm là trắng. Chú Lăng Nghiêm là bạch tịnh pháp, là pháp thanh tịnh không nhiễm. Bát Đát La cũng là tiếng Phạn, dịch là cái lọng. Đây là ví dụ. Ví dụ một cái lọng dùng để che vạn vật, che hộ hết thảy người có đức. Ai có đức hạnh thì người đó gặp được pháp này, người không có đức hạnh thì không gặp được pháp này. Cho nên nói tam quan phổ chiếu thấu tam tài. Phần đông cho rằng tam quan là nhật, nguyệt, tinh, mặt trời, mặt trăng và sao. Nhật, nguyệt, tinh là ba thứ ánh sáng bên ngoài. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì trên thân có quang minh của thân, trong miệng có quang minh của miệng, trong tâm có quang minh của tâm. Thân, miệng, ý ba nghiệp đều phóng quang. Bạn nghe nói qua cái này chưa? Đây là nghe cái chưa nghe, thấy cái chưa thấy. Quang trên thân phóng ra là hoàng quang, quang minh màu vàng. Tu thành công rồi liền thành kim quang, kim quang vạn đạo. Bắt đầu tu chú Lăng Nghiêm là hoàng quang, lâu dần thì biến thành kim quang. Cho nên nói tử ma kim sắc vạn đạo, quang minh sung mãn pháp giới, nghĩa là vạn luồng hào quang vàng tía đầy khắp pháp giới đều do tu chú Lăng Nghiêm mà thành. Quang minh trong miệng phóng ra là hồng quang, quang minh màu đỏ. Quang minh trong tâm phóng ra là bạch quang, quang minh màu trắng. Nhưng có khi trong miệng cũng phóng ra hoàng quang, có khi lại phóng thanh quang, quang minh màu xanh. Có khi lại phóng ra hắc quang, quang minh màu đen. Có lúc quang minh xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đều phóng ra. Bất quá phải tu thành rồi mới có được. Bát Đát La tức là uẩn ấm vạn đức, bao che vạn đức.
Cây lọng trắng lớn bảo hộ che chở hết thảy chúng sinh có đức, chúng sinh thọ trì chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói, tam quan phổ chiếu thấu tam tài. Tam tài tức là thiên, địa và nhân, trời đất và con người. Diêm phù thế giới nể bất lai. Tại thế giới diêm phù này, bạn tìm khắp nơi cũng không được. Nhất định phải thọ trì chú Lăng Nghiêm mới đắc được thứ quang minh này. Đại đức đại thiện năng ư đắc. Phải có đại đức hạnh, đại thiện mới đắc được pháp môn này. Vô đức, vô thiện bất minh bạch. Nhiều người không có đức hạnh, không có công đức lành thì dù có gặp được cũng sẽ lầm lẫn, hai bên trái nhau. Nhìn thấy vàng cho là đồng, thấy dòng kim cương cho là pha lê. Thấy được chú Lăng Nghiêm nhưng mà cho rằng rất là tầm thường, không có gì, không biết là quý báu, không biết là diệu, không biết công đức của chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Tâm quan tức là ý niệm, tức là thức thứ sáu. Nếu bạn không tu hành thì dùng gì cũng chẳng có. Nếu tu hành thì sẽ phóng quang. Vừa mới nói quang minh, không những chỉ thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, phóng ra quang minh thanh tịnh, mà còn có quang minh màu đỏ quấn chung quanh. Nếu bạn tụng chú Lăng Nghiêm thì tự nhiên có quang minh màu đỏ quấn xung quanh. Cho nên nói, thiên đoá hồng liên hộ trụ thân, hoa sen đỏ phóng ra quang minh màu đỏ. Tọa câu kỳ tu mặc kỳ lân. Thời đại khoa học mà nói cái này thì người học khoa học sẽ cười rụng răng. Bất quá như vậy cũng tốt, bằng không chẳng thể cười rụng răng, ngày ngày còn tại đó khoa học, khoa học. Dạng yêu nhất kiến giảng diễn đoá. Khi yêu ma quỷ quái thấy đức oai tướng pháp thân, thân ngàn đoá hoa sen đỏ thì đều xa lánh lẫn trốn. Tế công pháp sư hữu diệu âm. Tụng chú Lăng Nghiêm lại có quang minh màu tím, quang minh màu trắng quay chuyển. Tại sao khi tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện? Vì sức mạnh quá lớn, khắp tận hư không biến pháp giới, không có chỗ nào mà không có tường quang khí đầy khắp. Cho nên có người tụng chú Lăng Nghiêm thì bổ thêm chánh khí cho trời đất. Một người tụng chú Lăng Nghiêm là sức lực của một người, trăm người tụng chú Lăng Nghiêm là sức lực của trăm người. Như vậy thì yêu ma quỷ quái trên thế gian đều lão lão thực thực. Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, cũng dài nhất trong các chú. Chú này quan hệ đến sự hưng suy của Phật giáo. Nếu trên thế giới không có người nào tụng chú Lăng Nghiêm thì thế giới sớm sẽ hủy diệt, vì trên đời không còn chánh pháp. Chỉ khi có kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm là quan trọng nhất trong chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà nói là vì chú Lăng Nghiêm, là giải thích chú Lăng Nghiêm, tán thán chú Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn kinh nói về kết pháp đàn rất tỉ mỉ. Muốn biết tỉ mỉ thì xem kinh Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm gọi là Phật đảnh quang minh, là trên đảnh hóa thân của Phật nói. Cho nên là vi diệu không thể nghĩ bàn. Mỗi câu có đường lối dùng của mỗi câu, mỗi chữ đều có ảo diệu của mỗi chữ, đều không thể nghĩ bàn. Phật đảnh quang minh tức là biểu thị năng lực của chú phá trừ hết thảy hắc ám, thành tựu hết thảy công đức. Nếu bạn thọ trì chú Lăng Nghiêm thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, nhất định sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng đời quá khứ. Đây là diệu dụng của chú Lăng Nghiêm. Sao gọi là vô? Vì cao minh vô cực, quang minh đến cực điểm rồi thì không có gì siêu hơn quang minh này. Thượng là tôn thượng chẳng gì bằng. Thần tức là không thể nghĩ bàn, cũng là oai linh không thể dò được. Chú tức là cảm ứng đạo giao, có một thứ sức mạnh, bạn niệm chú thì có cảm ứng. Phật đảnh quang minh, ma ha tát đát đa bát đát la, vô thượng thần chú. Phật đảnh quang minh như cây lọng lớn, che chiếu khắp hết thảy người trì tụng chú. Trên đây là đại khái ý nghĩa danh xưng.
Tôn chỉ dịch chú. Phiên dịch kinh chú gồm có bốn cách: Phương pháp phiên dịch kinh chú có 4 nguyên tắc. Thứ nhất, âm chữ đều dịch như kinh văn vậy. Âm cũng dịch, chữ cũng dịch, tức là hết thảy tất cả kinh văn. Thứ hai, âm chữ đều không dịch. Kinh sách bằng tiếng Phạn, âm là Phạn âm, chữ là chữ Phạn, tức là kinh điển bằng Phạn văn. Thứ ba, dịch âm không dịch chữ. Chữ dạng vậy, như chữ dạng chỉ dịch âm của nó. Thứ tư, dịch chữ không dịch âm. Các chú ngữ vậy, dịch chữ thành văn tiếng Trung Hoa, nhưng âm là âm tiếng Phạn. Tất cả các chú đều là một loại này. Dịch sang tiếng Anh cũng giống nhau. Chữ là chữ Anh văn, nhưng âm là âm tiếng Phạn. Kim Cang Đệ Tứ. Bây giờ, nói là loại thứ tư này, dịch chữ không dịch âm. Lại có 5 loại không dịch. 1. Bí mật là các chú dạy. Người khác không biết được, rất bí mật, làm sao có thể dịch? Chú ngữ mà dịch ra thì không còn là bí mật nữa. Bí mật như thế nào? Là trong một câu bao hàm nhiều ý, rất nhiều sức lực, rất nhiều cách dùng, cho nên không dịch. 2. Đa hàm bạc già lục nghĩa. Một câu bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cho nên không dịch, như Bát Nhã, gồm có văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã, có 3 ý nghĩa, cho nên không dịch. Lại như Bạc Già Phạm, có 6 nghĩa, cho nên không dịch. 6 nghĩa là: thứ nhất, tự tại, tức là không nói dối. Khi nói dối thì tâm theo đuổi bên ngoài, cho nên không được tự tại. Thứ hai, xí thạnh, tức là quang minh xí thạnh, không phải là ngũ uẩn xí thạnh. Thứ ba, đoan nghiêm, đoan chánh, oai nghiêm, trang nghiêm. Thứ tư là danh xưng. Thứ năm là cát tường. Thứ sáu là tôn quý. Ba, bổn vô như im phù thù. Tại Trung Quốc vốn không có cây diêm phù, nếu dịch ra thì không ai hiểu, cho nên giữ nguyên cây diêm phù. 4. Thuận cổ như A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là cổ nhân dịch ra không sai. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôn trọng cổ nhân phí nhiều tâm huyết dịch ra, chúng ta không tiêu tân lập dị làm ra cái mới, nói tôi giỏi hơn cổ nhân. 5. Sinh thiện, Bát Nhã tôn trọng, hay sinh ra đủ thứ pháp lành, cho nên cũng không dịch. Bát Nhã cũng sinh thiện, cũng không dịch. Kim thuộc đệ nhất, hiện thuộc đệ nhất bí mật không dịch. Chánh mạch dân hiển giáo, như thọ phương hiển thuyết, mật chú như thọ dược mật trị. Kinh cũng như toa thuốc, rất minh hiển. Mật chú giống như liều thuốc, một liều thuốc đó trị chứng bệnh đó, đến thời tự nhiên có sức lực đó, bạn không dễ gì biết được, cho nên gọi là mật trị. Nghĩa khai tam lực. 1. Lý pháp lực, dùng một chữ bao hàm vô biên diệu lý, như nguyên hưởng lợi trinh. 2. Hoài đức lực, tam bảo thần thánh gọi là đức lực lớn, như thanh thế của du thần. 3. Thật ngữ lực, mật chú có 3 thứ lực. A. Lý pháp lực, đạo lý không có bờ mé, cho nên trong một chữ bao hàm vô lượng vô biên đạo lý di diệu, như kinh dịch có nói nguyên hưởng lợi trinh. 4 chữ tức bao quát trong bát quái có rất nhiều nghĩa lý. B. Oai đức lực, sợ oai đức đại chúng, Phật pháp tăng tam bảo thần thánh gọi là xưng phổ văn, công đức cũng lớn, lực lượng cũng lớn, đủ đại oai đức, giống như quốc vương đại thần đủ thanh thế lớn. C. Thật ngữ lực, chân ngôn chú nguyện siêu phàm nhập thánh, như chiếu sắc kế cực. Chúng ta niệm chân ngôn chú nguyện cho người, nói nguyện cho bạn được hết thảy các tường bình an. Vì ở đây không có giọng ngôn nên gọi là chân ngôn. Giống như chân ngôn trong 42 thủ nhãn đều là chú nguyện. Như nguyện cho bạn siêu phàm nhập thánh, sớm thành thánh quả. Chân ngôn lại như chiếu thư hoặc sắc ngữ của hoàng đế. Kêu bạn làm gì thì bạn làm cái đó. Kế cực tức là thừa kế ngôi vua làm hoàng đế. Trường thủy diệt dân, tự cổ bất phiên, lược có ngụ ý. Trường thủy pháp sư nói từ xưa không dịch đại lược có 5 ý nghĩa. 1. Chư Phật mật ngữ, dư thánh nang thông. Những lời chư Phật nói, ngoài thánh hiền ra đều không ai hiểu được. 2. Chư Phật mật ấn, như dương ấn tính. Tâm ấn bí mật của chư Phật giống như ấn tính của vua. 3. Tổng trì pháp môn, bà già lục nghĩa. Hay tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức giống như bạc già có 6 nghĩa. 4. Quỷ thần dương danh, hồ sắc tự hộ. Tên của quỷ thần dương kêu chúng đến thủ hộ gia trì. 5. Bất tư nghị lực, xá tội thọ thức. Tội nghiệp đều xá miễn, gọi chúng đến nhận chút chức vụ làm việc. Cô Sơn viết chư kinh mật chú, liệt gia bất phiên. Cô Sơn pháp sư nói, chiếu theo quy củ chư kinh mật chú thì không nên dịch. Tự cô nhân sư, đa hữu di thuyết, thiên thai hội chi, bất xuất tứ tất. Tất cả các pháp sư thời xưa đều thuyết pháp không giống nhau. Tông Thiên Thai tổng quát lại những sự thuyết pháp không ra ngoài 4 tất đàn. Nhất dân chú giả, quỷ thần dương danh, xưng kỳ dương hiệu, bộ lạc kính chủ, bất cảm di phi, thử thế giới quan hỷ ít giả. Trong chú có tên các vua quỷ thần, như trong chú Lăng Nghiêm có nhiều tên các vua quỷ thần như Cưu Bàn Trà, Tỳ Xà Già. Bạn xưng tên đại quỷ dương thì tiểu quỷ vì cung kính quỷ dương cho nên không dám làm càn. Đều giữ quy củ. Đây là thế giới tất đàn, khiến cho hết thảy mọi người trên thế gian đều được ích lợi vui vẻ. Nhị dân chú giả, như quân trung mật hiệu. Tương ưng vô sở ha dấn, không tương ưng tức chấp trị. Thị di nhân sinh thiện ích giả. Lại như trong quân đội, mỗi ngày đều có mệnh lệnh. Từ lệnh của quan phát ra, binh lính ở dưới đều biết. Ban đêm trên đường trở về, nếu gặp nhau, người không nhận ra liền hỏi mệnh lệnh, hoặc đáp thiên, hoặc đáp địa. Nếu đáp đúng thì chẳng có việc gì, nếu trả lời sai thì sẽ có chuyện. Bạn không thể hỏi kẻ khác mệnh lệnh là gì. Nếu bạn đáp đúng thì không trách phạt bạn, nếu đáp không tương ưng thì bắt bạn để trị tội. Đây là vì sinh thiện ích vậy. Tam dân chú giả, mật mặt già ác, dư vô thức giả. Như tiện nhân bôn tha quốc, tác xưng dương tử, thê dĩ công chủ, đa sân nan sự, nhân lai phẫu minh, giả nhất kệ ngôn. Mặc nhiên tự hiết, tức đối ác, trị phá ác ít dậy. Bí mật của chú hay tiêu trừ tội nghiệp, nhưng người không biết. Giống như kẻ địch trốn ra nước khác, lường gạt người, nói tôi là thái tử của nước nọ. Vua tin lời, bèn gả công chúa cho y. Y là kẻ bần cùng, cũng bỗng nhiên giàu có, ra vẻ ta đây rất là sân hận. Cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng. Khắp thân đều nóng giận, rất khó phục dịch. Có một người biết lai lịch của y, bèn giả mượn một bài kệ nói y. Bài kệ này trước đã nói qua, nhưng mọi người đều quên mất. Tôi làm lại một bài kệ. Không đức đi nước khác, lường gạt thảy mọi người, vốn là kẻ bần cùng, sao lại quá sân hận. Không có đức hạnh chạy đi đến nước khác, lường gạt hết thảy mọi người, bổn lai là một kẻ bần cùng, hà tất quá sân hận. Đọc bài kệ này cho y nghe thì y liền lão thực, bảo cho biết rằng mọi người đều biết bí mật của y, thì y không dám nóng giận. Đây là đối trị tập quán kẻ ác, làm cho chừa bỏ tập quán ác. Từ dân chú giả, chư Phật mật ngữ, duy thánh nải tri, như dương tác tiên đà bà, nhất danh tứ thực, diêm thủy khí, ngựa giả, quần hạ mạc nhiêu, duy trí thần tri. Chú kỳ nhất ngữ, biến hữu chư lực, bệnh vũ tội diệt, sinh thiện hợp đạo, nhất lý đệ nhất nghĩa. Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới biết đạo lý của nó. Cũng như quốc dương muốn tiên đà bà. Tiên đà bà là gì? Là muối, nước, khí, ngựa, đều là tiên đà bà. Vua muốn tiên đà bà thì chẳng ai biết vua muốn gì, chỉ có quan là người có trí huệ mới biết. Ví như lúc vua ăn cơm thì muốn tiên đà bà, ông quan có trí liền biết là muốn muối. Ăn cơm xong lại muốn tiên đà bà, tức là muốn nước rửa tay và súc miệng. Khi vua muốn đi du hành thì muốn tiên đà bà, tức là ngựa. Cho nên nói bốn thứ vật đồng một tên gọi, muốn xem vua lúc nào muốn gì phải biết cơ. Cho nên nói chỉ có ông quan có trí mới biết. Chú cũng như thế, một câu chú có rất nhiều ý nghĩa, quỷ thần đều biết. Chỉ có một câu chú bao hàm rất nhiều nghĩa lý, rất nhiều sức lực. Sức lực là gì? Là trị hết bệnh, giải độc, tiêu trừ nghiệp chướng, còn có thể sinh thiện, hợp làm một với đạo, khôi phục thiên lý vốn có. Chú cụ tứ ích, diệt như thị giả. Chú có đủ bốn điều ích lợi, cũng giống như tiên đà bà. Một lời có đủ bốn nghĩa. Bốn điều lợi ích là đối trị tức đàng, phá ác tức đàng, nhập lý tức đàng, sinh thiện tức đàng, như đã nói ở trên. Chú Lăng Nghiêm rất là hiếm có, là pháp hội khó gặp được. Nhưng các bạn tại đây nghe chú Lăng Nghiêm, một bên thì nghe, một bên thì ngủ. Không những tự mình không đắc được thọ dụng, còn người khác cũng ngồi đó khởi vọng tưởng. Đó là hành vi không cung kính pháp. Nếu như bạn học pháp mà không nghe lời thầy, đó gọi là trộm pháp. Lúc bạn nghe pháp mà không chú ý nghe, ngủ gục, đó gọi là mạn pháp. Mạn pháp và trộm pháp đều không hợp pháp. Lúc các bạn nghe pháp, nghĩ muốn buồn ngủ, thì có thể trước khi đến nghe, uống ly cà phê hoặc một ly trà, chứ đừng đến đây, chịu không được, rồi ngủ tại đây, đánh cờ với chu công. Đó là làm cho thời gian trôi qua không, bỏ mất cơ hội. Bạn phải biết, bạn đến giảng đường này là vì pháp mà đến, không phải vì ngủ mà đến, cũng không phải vì ăn mà đến. Tất nhiên, vì pháp mà đến thì phải được một chút pháp. Đừng lụy tôi lãng phí nhiều khí lực. Bạn nhập tam muội ngủ tại đó, rất tự tại, rất đoan nghiêm, rất cát tường, cũng rất tôn quý, đều bao quát sáu nghĩa bát già phạm. Như vậy chẳng tốt chút nào. Cho nên tôi hy vọng những người ngủ lúc nghe kinh thì hãy phấn chấn tinh thần lại, đừng ngủ nhiều như thế. Du Khê Dân Sơ Giết. Quỷ thần dương danh như Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà, Yết La Ha Đẳng, Hữu Sơ Hội Bà Già Đế Đẳng, Giai Chư Phật Bồ Tát Danh, Thử Sử Văn Giả Cảm Kỳ Ân, Hữu Sơ Hội Mạc Bạc Xà La, Thương Yết La Chế Bà Đẳng, Giai Kim Cang Mật Tích Hiệu, Thử Sử Văn Giả Quý Kỳ Oai, Giai Quan Hỷ Ích, Hữu Mỗi Hội Mạc, Hoặc Như Quân Trung Mật Lệnh, Hoặc Như Mật Mặt Già Ác, Hoặc Thị Chư Phật Mật Ngữ, Vô Phi Dục Linh Văn Trì Tụng Giả, Quan Hỷ Sinh Thiện Diệt Ác Nhập Lý Nhi Dĩ, Cố Hiển Mật Thuyết Nghĩa Lợi Nhất Giả. Du Khê Pháp Sư nói tên của các quỷ thần Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà, tức là quỷ ứng hình, Yết La Ha, vân vân. Đợi khi giảng đến chú thì sẽ nói rõ. Lại đầu sơ hội Bà Già Bà Đế vân vân đều là danh hiệu của chư Phật Bồ Tát, khiến cho người nghe đến cảm kích thâm ân của Phật Bồ Tát, lại cúi sơ hội Bạc Đồ La, Thương Yết La Chế Bà, vân vân, đều là tên của Kim Cang Mật Tích, khiến cho hết thảy thiên ma ngoại đạo ly mị nghe đến thì sanh tâm kinh sợ. Đó đều là những sự hoan hỷ ích lợi. Lại cúi mỗi hội, hoặc như mật lệnh trong quân đội, hoặc trong sự tịch mặc che lấp sự xấu ác, hoặc là lời bí mật của chư Phật, đâu chẳng phải là muốn cho người nghe chú Lăng Nghiêm, người trì tụng chú Lăng Nghiêm hoan hỷ sinh thiện, tiêu trừ ác nghiệp, khôi phục lại bản thể thiên lý. Cho nên, hoặc hiển nói, hoặc mật nói, đều lợi ích chúng sinh như nhau. Trường thủy diệt giết, đát điệt tha tiền, chư cú chú ngữ, câu thị quy mạng chư Phật Bồ Tát, chúng hiền thánh đẳng, cặp tự chú nguyện gia bị, ly chư ác quỷ bệnh đẳng chư nạn, cú an tư hạ, phương thuyết chú tâm, thiên thử tức thị bí mật thủ Lăng Nghiêm giả, tự cổ bất phiên. Trường thủy pháp sư nói, ở trước đát điệt tha, trước tâm chú, đều là quy mạng chư Phật Bồ Tát hiền thánh, hoặc là chú nguyện gia bị, diễn ly chư ác quỷ bệnh, ly khổ đắc lạc, vân vân. Đến chữ án mới nói tâm chú. Tâm chú này đều là bí mật của Thủ Lăng Nghiêm đại định. Bổ di dân, thánh địa mật ngữ, phàm khải năng giải túng phiên hoa ngôn, nghĩa diệt mạc nhiêu, liệt như điển ngữ danh vật. Vật thật bất dị, hậu nhân mạc tri, kỳ do đại vũ nhu mau, dĩ triệu ngưu dương, thanh địch thanh trước, dĩ triệu thủy tử, nhi dông tục giả, bất liệu thử di hà ngữ, hiển mật chi đàm, diệt nhược thử giả. Trong bổ di nói, mật ngữ tại địa vị thánh nhân, chúng ta phàm phu tục tử làm sao hiểu được. Tuy nhiên, lại phiên dịch thành hoa ngữ, cũng có thể hiểu được nghĩa lý của nó, như điển ngữ, danh vật, nhưng người sao nghe, chẳng biết chỉ cái gì. Đây giống như người nói lời văn nhã, gọi bò là đại vũ, gọi dê là nhu mau. Nói thanh địch là chỉ nước, nói thanh trước là chỉ rượu. Người không có học vấn thì không hiểu là nói cái gì. Giống như bây giờ tôi nói ra bạn mới biết. Nếu tôi không giảng thì bạn cũng không biết đại vũ, nhu mau, thanh địch, thanh trước là gì. Nói các thứ hiển mật cũng giống như vậy. Thượng tự chư giải bí mật bất phiên, kim gia thích phân, khảo chư cổ đức, diệt hữu phiên giả, tản trúc pháp hộ, chánh pháp hoa trung, đà la ni chú, phiên tự hữu phiên âm giả, trì tâm phạm thiên sớ, vấn kinh trung, chú cú tự âm, diệt tịnh phiên giả. Phần trước, sở thuyết hết thảy đều là nói dụng ý bí mật không dịch. Bây giờ, lại có người nói, cổ đức cũng có phiên dịch chú ngữ. Như, trúc pháp hộ tôn giả trong chú chánh pháp hoa Đà La Ni, dịch văn lại dịch âm. Lại trong kinh trì tâm phạm thiên sở vấn chú ngữ, cũng đều phiên dịch thành hoa ngữ. Bất quá bản dịch này không chánh thức lưu thông, do đó rất ít người biết. Hữu ngũ bất phiên, bạc già, phiên thánh tôn, diêm phù, phiên thắng kim, a nậu bồ đề, phiên vô thượng giác, bát nhã, phiên trí huệ, tích mật bất phiên, kim hà năng tri, chí du bí mật chư chú, đường kim cang trí tam tạng, lược xuất niệm tụng trung, phiên thích chú ngữ, bất không thượng sư, nhân dương bát nhã lý thú thích, tống tam tạng cầu ra, thích thần chú tứ thập bát danh, hiền thủ quốc sư giải bát nhã chú, tây thổ long thọ bồ tát trì minh tạng trung, thích chuẩn đề chú cập chư mật ngữ, thủ hộ quốc chủ đà la ni kinh, đại bi không trí nhất tự đẳng kinh, phật giữ bồ tát thân miệng tán thích tự chủng chú ngữ, Niết Bàn Bát Nhã, Hoa Nghiêm Kinh Trung, Phật Dữ Ca Diếp Thiện Hiện Chúng Nghệ Tri Thức, giải thích tứ thập nhị tự mẫu nghĩa, tắc tri chư bộ bí mật chân ngôn, diệt y mật tạng khả phiên giải giả. Lại trong năm thứ không dịch, Bạc Già Phạm dịch là Thánh Tôn, A Nậu Bồ Đề dịch là Vô Thượng Giác, Bát Nhã dịch là Trí Huệ, Diêm Phù dịch là Thắng Kim. Trước không dịch, bây giờ sao là dịch? Cho đến bí mật của các chú vào đời Đường, có vị Tam Tạng Kim Cang Trí lược ra có phiên dịch chú ngữ trong niệm tụng Nghĩa Quy. Bất Không Thượng Sư trong Nhân Dương Bát Nhã Lý Thú Thích cũng giải thích qua chú ngữ. Lưu Tống Tam Tạng Cầu Na Tôn Giả cũng phiên dịch thần chú tứ thập bát danh. Quốc Sư Hiền Thủ cũng giải thích chú Bát Nhã. Bồ Tát Long Thọ trong Trì Minh Tạng cũng giải thích chú Chuẩn Đề và những bí mật của chú. Trong kinh Thủ Hộ Quốc Chủ Đà La Ni, Đại Bi Không Trí vân vân, Phật và Bồ Tát tán thán và giải thích loại chữ của chú và lời lẽ ý nghĩa. Trong kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, Phật và Tổ Sư Ca Diếp Tu Bồ Đề Tôn Giả, chúng thể hiện tri thức cũng giải thích nghĩa lý 42 tự mẫu Hoa Nghiêm. Do đó, biết rằng các bộ mật ngữ chân ngôn y chiếu theo đạo lý mật tạng cũng có thể dịch. Kinh Lăng Nghiêm Chú, Đắc Điệt Dĩ Tiền, Ngũ Hội Chân Ngôn, Án Tự Dĩ Hậu, Tài Thị Tâm Chú, Tịnh Y Đường Tuần Châu Hoài dịch thích, Xuất Đại Tạng Thâm Tự Hàm. Cho nên bây giờ, chú Lăng Nghiêm cũng có phiên dịch. Chú Lăng Nghiêm trước, Đắc Điệt Tha, là chân ngôn năm hội, năm đệ. Từ sau chữ án mới là tâm chú. Bây giờ, y chiếu vào sự phiên dịch và giải thích của Pháp Sư Tuần Châu Hoài vào đời Đường. Đây là xuất từ Thâm Tự Hàm trong Đại Tạng Kinh. Thượng Minh Cổ Thế Nguyên Phiên, Hạ Hiển Dịch Thành Đa Ích, Nhược Khai Phiên Ích, Lược Liệt Có Nhị Thập Tứ. Trước đã nói rõ dụng ý đời xưa vốn không dịch, sau nói rõ chỗ ích lợi của phiên dịch, đại khái có 24 thứ. 1. Tri chư Phật hiệu, xưng thường tắc kiến Phật thân, biết được hết thảy danh hiệu của chư Phật, như trước có một đoạn đều là danh hiệu của chư Phật. Xưng tức thường thấy thân Phật, nếu bạn thường tụng chú Lăng Nghiêm thì thường thấy được pháp thân của chư Phật. 2. Tri bổn tam bảo, trượng bằng oai đức gia trì, biết được Phật Pháp Tăng Tam Bảo nhờ oai đức để gia trì cho chúng ta. 3. Tri kim cang tướng, tà ma tương lai quy hàng, biết kim cang tướng như Bạc Đồ La, Thương Yết La, vân vân, tất cả tà ma ngoại đạo đều đến quy hàng. 4. Tri quỷ thần dương, bộ đảng hồi hộ vô ương, vì bạn biết vô quỷ thần thì bộ đảng dưới quyền của chúng sẽ cung kính bạn. 5. Tri Phật chú, ngũ bộ đệ nhất tôn thắng, biết năm bộ, chính giữa là Phật bộ, Phật Tỳ Lô Giá Na là chủ, phương Nam là Bảo bộ, Phật Bảo Sinh là chủ, phương Đông là Kim Cang bộ, cũng là A Súc bộ, Phật A Súc cũng là Phật Dược Sư là chủ, phương Tây Liên Hoa bộ, Phật Di Đà là chủ, phương Bắc là Yết Ma bộ, Phật Thành Tựu là chủ, biết năm bộ Phật chú là đệ nhất tôn thánh, là tối diệu. 6. Tri đảnh chú, niệm thời chư Phật quán đảnh, biết đây là Phật đảnh Quang Minh, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần chú. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì mười phương chư Phật đều đến quán đảnh cho bạn. 7. Thần chú linh thông cảm ứng nan tư, linh thông cảm ứng không thể nghĩ bàn. 8. Minh chú sinh đại trí huệ quang minh, biết chú thì sinh đại trí huệ, lại phóng đại quang minh. Chín, tri chú dương nhất thiết chú trung tổng dương, biết chú Lăng Nghiêm là vua trong tất cả các chú. Mười, tri chú tâm tụng tức kiến tinh minh tâm, biết đoạn đó là tâm chú, thường thường tụng niệm lại chuyên nhất thì sẽ minh tâm kiến tánh, khai đại trí huệ. 11. Chú ấn, ấn tính phú quý vô di, biết chú ấn, tam pháp ấn, tụng trì chú Lăng Nghiêm thì ít nhất trong 7 đời đều là người giàu có nhất trên đời. 12. Chú quyết biến hóa dạng vật mạn trắc, chú còn dịch là quyết, thần thông của chú biến hóa khó dò. Có người nói tôi tụng chú không phải vì cầu giàu có. Bạn cầu thần thông thì được thần thông, cầu khai ngộ thì được khai ngộ, cầu trí huệ thì được trí huệ, tùy ý bạn. Không phải muốn dạy bạn chức định cầu phú quý. 13. Chú nguyện, nhân quả tùy nguyện viên thành, muốn cầu gì, phát nguyện gì đều sẽ thành tựu. 14. Chú trớ, tương yếu quả phước vô sai, bạn niệm chú, nguyện khiến cho kẻ khác được phước thì người đó liền được phước, nguyện người đó gặp quả thì liền gặp quả, bất quá đừng có tâm làm hại kẻ khác. Niệm chú nguyện cho kẻ khác gặp quả thì không đúng. 15. Chú chúc kỳ đảo Phật Thiên Như Hưởng, bạn cầu gì thì như tiếng giang tùy tâm mãn nguyện không khác. 16. Chú pháp phát khai trí biển vô ngại, chú pháp hay khai mở trí huệ của bạn khiến cho bạn được biện tài vô ngại. 17. Tri tự bổn, tam tạng văn tự căn bổn, biết nguồn gốc tiếng Phạn, đây là căn bản tam tạng văn tự, tam tạng là do Phạn văn phiên dịch ra. 18. Tri tự mẫu, hiển mật thánh hiền tùng sinh, biết hết thảy thánh hiền hiển giáo và mật giáo đều từ tự mẫu sinh ra. 19. Tự nghĩa hàm nhiếp vô biên lý thú, nghĩa lý của chữ là bao hàm nghĩa thú vô biên. 20. Tự chủng, nguyên vì chư Phật trí chủng, chữ Phạn nguyên là hạt giống trí tuệ của chư Phật. 21. Tri Phạn âm, Phật Thiên tối tiên truyền xuất, biết âm của chú là do Phật trời truyền ra trước nhất. 22. Tri tổng trì nhất thiết pháp nghĩa tổng cai, hết thảy nghĩa lý của pháp đều nhiếp hết thảy. 23. Tri chân ngôn như sở thuyết bất khi, biết chân ngôn đều như sở nói, đều là chân thật, không có một câu vọng ngữ. 24. Tri mật ngữ, quân lệnh thánh chỉ vô duệ, biết chú ngữ giống như mệnh lệnh trong quân đội, lại như thánh chỉ của hoàng đế không khác, không thể nói cho người khác biết. Tiền tứ, cục ngữ hội, hậu nhị thập, thông chú tâm. Bốn hạng trước là giới hạn nơi năm hội chân ngôn, còn 20 hạng sau cũng bao quát tâm chú trong đó. Thử tắc thống trị tiền hậu chú ích, nhược phiên bạc hậu chú tâm, pháp ích hữu lục. Đây là nói rõ tổng quát sự dịch chú. Nếu phiên dịch tâm chú có 6 thứ lợi ích